B. So sánh công đức. Theo Phẩm Phổ Môn nói, số Bồ Tát nhiều như các sông Hằng, dù cúng dường nhiều gấp 62 ức lần số Bồ Tát, tức là 6 triệu 200 ngàn lần, cũng chẳng bằng một thời lễ bái cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Kinh Thập Luận nói, 100 kiếp niệm Quán Thế Âm chẳng bằng khoảng thời gian một bữa ăn niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Tịnh Độ Quần Nghi Luận nói, một đại kiếp niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng chẳng bằng niệm một câu A Di Đà Phật. Pháp môn Tịnh Độ thu nhiếp quả của lục độ vượt hơn sự bố thí tiền của gấp 100.000 vạn lần. Kinh Niết Bàn nói, một tiếng niệm Phật phân làm 16 phần công đức. Nếu có một người bố thí cho chúng sanh khắp cả một thế giới trải qua 3 tháng, nhưng chỉ đem một phần trong 16 phần công đức của một tiếng niệm Phật thì cũng hơn công đức người bố thí kia. Thế nên biết niệm Phật hơn cả sự bố thí tiền của gấp 100.000 vạn lần. Thứ ba, bốn môn niệm Phật. Nguyện mà không hành là nguyện suông. Người đời nói, học, hiểu, hành. Nhà Phật dạy, văn, tư, tu, tức là nghe, suy nghĩ và thực hành. Về hành có bốn cách, là thật tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tượng niệm Phật, trì danh niệm Phật. A. Thật tướng niệm Phật là niệm tánh Phật bản lai của chính mình. Đây là quán pháp thân thật tướng của Phật. Pháp này dành cho bậc thượng căn thượng trí. Phàm phu hạ căn hạ trí chúng ta không kham nổi. B. Quán tưởng niệm Phật là pháp quán tưởng y báo chánh báo cõi cực lạc theo kinh Quán Vô Lượng Thọ. Tổ Thiền Đạo dạy, tâm chúng sanh thô, quán cảnh quá vi tế, sâu màu nên khó thành tựu. C. Quán tượng niệm Phật là pháp quán tượng Phật. Để tượng Phật trước mặt, ghi nhận mọi nét của bức tượng, rồi quán tưởng cho đến khi dù không có tượng, lúc mở mắt, nhắm mắt, đều thấy hình tượng Phật hiện rõ trước mặt. Trong kinh không thấy nói pháp này. Đây chỉ là cách thức phụ giúp cho sự trì danh hiệu Phật để hành giả tâm không tán loạn, dễ được chánh niệm mà thôi. D. Trì danh niệm Phật là chấp trì danh hiệu Phật, cũng gọi là xưng danh niệm Phật. Cổ Đức dạy, pháp môn Tịnh Độ là con đường tắt trong tất cả các pháp môn. Cả 3 căn thượng, trung, hạ đều có thể thực hành vừa dễ dàng vừa mau chứng. Pháp này gồm quán tưởng trì danh và nhiếp tâm trì danh. Một, quán tưởng trì danh là pháp trì danh cộng thêm quán tưởng. Hai, là nhiếp tâm trì danh là pháp tôi đang hành trì theo đúng lời dạy của Đức Thế Tôn trong kinh A Di Đà, kinh Lăng Nghiêm, và cũng chính là pháp được chư tổ triển khai phổ biến từ xưa đến nay. Điển hình nhất là Tổ Thiện Đạo, Tổ Ngẫu Ích, Tổ Triệt Ngộ, Tổ Pháp Nhiên và các hòa thượng Thiền Tâm, Trí Tịnh, vân vân. Cách trì danh có 5 cách trì danh là Cao Thanh Trì, Đê Thanh Trì, Kim Cang Trì, Mặc Trì, Ý Trì. A. Cao Thanh Trì là niệm ra lớn tiếng. B. Đê Thanh Trì là niệm ra tiếng nhỏ. Kinh Đại Tập dạy, đại niệm thấy đại Phật, tiểu niệm thấy tiểu Phật. Cổ Đức bảo, niệm Phật lớn tiếng thì thấy Phật lớn, niệm Phật nhỏ tiếng thấy Phật nhỏ. Kinh Đại Tập dạy, niệm Phật ra tiếng có 10 công đức là đánh tan tâm hôn trầm mê ngủ, thiên ma kinh sợ, tiếng vang khắp 10 phương, ba đường ác được dứt khổ, tiếng bên ngoài không xâm nhập, niệm tâm không tán loạn, mạnh mẽ tinh tấn, chư Phật vui mừng, tam muội hiện tiền, vãng sanh về tịnh độ. Nhưng khi niệm ra tiếng thì dễ bị hao hơi tổn khí nên không thể niệm lâu. C. Kim cang trì là niệm không ra tiếng còn nhếch môi. Ưu điểm: không hao hơi tổn khí, niệm được lâu. Khuyết điểm: nhếch môi làm thân động, tâm động theo. Ba cách này là niệm bằng miệng, niệm lâu ngày có thể trở thành thói quen hay tập khí. Miệng tự động niệm mà tâm không niệm gọi là hữu khẩu vô tâm. Tổ Đức Nhuận nói: niệm như thế dù thét cho bể cuốn họng cũng hoàn không, nghĩa là vô ích. Do vậy có nhiều vị niệm Phật mấy chục năm rồi mà vẫn trơ trơ, không cảm nhận được chút an lạc nào, còn bị phiền não là khác, nên sanh ra chán nản. D. Mặc trì là vẫn niệm bằng miệng nhưng không ra tiếng, tức là niệm thầm. Ưu điểm: không hao hơi tổn khí. Khuyết điểm: dễ hôn trầm, buồn ngủ. E. Ý trì là niệm bằng ý. Chư Tổ dạy tâm vô nhị dụng, nghĩa là tâm không thể làm hai việc cùng một lúc. Khi tâm lo nghĩ một việc nào khác thì tâm không thể niệm Phật được. Kinh Pháp Cú dạy: trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm, tạo nghiệp, nói năng hoặc hành động, sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến, như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe. Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm thanh tịnh, tạo nghiệp, nói năng hoặc hành động, sự vui vẻ theo nghiệp kéo đến như bóng theo hình. Theo duy thức học, ý thức công vi thủ, tội vi khôi. Nghĩa là về công thì ý thức đứng đầu, về tội thì ý thức cũng đứng đầu. Làm ác do ý thức, làm thiện cũng do ý thức. Thí dụ, ý thức muốn đánh, muốn đá thì tai mới đánh, chân mới đá. Ý thức muốn chửi mắng thì miệng mới chửi mắng. Sa địa ngục do ý thức lôi kéo, vãng sanh cực lạc cũng do ý thức đưa đẩy. Làm ma hay làm Phật đều do ý thức. Bằng những lý lẽ trên, với ý trì, ta bắt ý thức phải niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc để thành Phật, thật đúng là diệu pháp. Khi ý thức niệm Phật như đã nói ở trên thì ý thức không còn làm được việc gì khác bặt vọng niệm, vọng tưởng, mà câu Phật hiệu luôn hiện tiền. Trong suốt thời gian ý trì không có vọng niệm, vọng tưởng, đúng là tu chỉ của thiền. Lại lắng nghe rành rẽ, rõ ràng danh hiệu Phật, đó là tu quán của thiền. Như vậy, ý trì không khác chỉ quán song tu của thiền. Cách tập ý trì. Cách thứ nhất, bước 1, dùng máy cassette hát niệm Phật A-di-đà, 6 chữ hay 4 chữ tùy ý thích. Hành giả tịnh tọa lắng lòng nghe, dùng ý thức nghĩ, ghi nhận, đưa vào tâm từng chữ, từng câu rành rẽ, rõ ràng, theo đúng nhịp điệu hát của máy, đừng để bị xen tạp và gián đoạn. Thực tập vài tiếng đồng hồ hoặc vài ba ngày, tự nhiên thuần thục. Nên nhớ khi tập cách này phải xả, bỏ quên, không quan tâm đến cách niệm trước đây. Cách này quá dễ, ai ai cũng thực hành được, nhưng có khuyết điểm là tâm còn phan duyên theo tiếng bên ngoài, gọi là hướng ngoại. Bước 2, không dùng máy nữa mà dùng 4 hay 6 ngón tay để nhịp. Hành giả tịnh tọa lắng lòng, dùng ngón tay nhịp, dùng ý thức để nghĩ, niệm từng chữ một, một cách rành rẽ, rõ ràng, theo từng nhịp của ngón tay. Thực tập vài tiếng đồng hồ hoặc vài ba ngày, tự nhiên thuần thục. Bước 3, không dùng máy và ngón tay nữa. Hành giả tịnh tọa, lắng lòng, tự nghĩ và tự niệm rành rẽ rõ ràng từng chữ từng câu thánh hiệu A-di-đà. Lúc đầu biết tâm mình đang niệm Phật A-di-đà chứ chưa nghe tiếng, quen dần, thuần thục sẽ nghe rành rẽ rõ ràng từng tiếng, từng chữ, từng câu thánh hiệu A-di-đà. Cái nghe này là nghe bằng tánh nghe chứ không phải nghe bằng nhĩ căn, lỗ tai. Tình trạng này gọi là phản văn, văn Phật hiệu. Người mới, tức là sơ cơ, ý trì chỉ 5 hoặc là 10 phút là mệt, niệm không được nữa, thì thay đổi niệm bằng miệng, tức là kim cang trì hay mặt trì, là niệm thầm hay là niệm ra tiếng. Thời gian ngắn 5-10 phút, rồi lại tiếp tục niệm bằng ý trì, luân phiên thay đổi như thế nhiều lần, lâu ngày ý trì sẽ thuần thục, hoàn toàn niệm bằng ý. Cách thứ hai, bước 1, viết 4 chữ hay là 6 chữ thánh hiệu A-di-đà lên bảng hay lên giấy. Hành giả tịnh tọa, lắng lòng, mắt nhìn thánh hiệu A-di-đà 4 hay 6 chữ, thay vì đọc bằng miệng thì đọc bằng ý. Thực tập vài tiếng đồng hồ hoặc vài ba ngày thì tự nhiên thuần thục. Bước 2, không dùng mắt nhìn bảng hay là giấy có viết thánh hiệu A-di-đà nữa. Hành giả tịnh tọa, lắng lòng, tự nghĩ và tự niệm y như bước 3. Cách thứ nhất, thực tập vài tiếng đồng hồ hoặc vài ba ngày tự nhiên thuần thục. Nói rõ hơn, khi dùng ý nghĩ từng tiếng, từng chữ, từng câu thánh hiệu A-di-đà là gieo, là quân tập hạt giống, tức chủng tử Phật vào tạng thức. Quân trưởng lâu ngày chày tháng thì hạt giống vô lậu sẽ lớn mạnh dần dần và khởi hiện hành qua nhiều trạng thái từ thấp đến cao như sau: giúp ta nhớ niệm Phật nhiều hơn, giúp ta nghe thành tiếng bằng tánh nghe, thay vì ý thức mà tạng thức tự niệm, nhập tâm, ưu điểm không hao hơi tổn khí, đúng như pháp, dứt trừ được vọng niệm vọng tưởng, mau nhập tâm, đạt bất niệm tự niệm. Khuyết điểm: khó thực hành. Kinh nghiệm cho thấy khi thực sự buông xả được vạn duyên, ý trì được 60 phút liên tục không gián đoạn, mỗi ngày 2 lần, một tuần lễ sau là hoàn toàn có khả năng sẽ được nhập tâm.